Hôm qua có một vị đồng tu tặng tôi một cuốn sách, tựa đề là Bí quyết trị bệnh của Hòa thượng Tịnh Không. Cuốn sách này là giả, không phải thật. Tôi nghe nói ở Đại Lục những thứ kỳ quái này rất nhiều, mượn danh của tôi, nhưng toàn là gạt người. Quý vị cầm cuốn sách này thì sao? Cầm được thì hãy đốt nó đi. Tôi giảng kinh thì ngày ngày giảng qua mạng, mọi người đều có thể xem. Còn tôi chưa từng viết những cuốn sách như thế. Tôi nói về những nhân bệnh, duyên bệnh và quả báo của bệnh, toàn là những gì Thế Tôn nói trong kinh. Đây không phải là của tôi không có bí quyết. Nhưng tôi rất tin những gì Đức Phật nói. Chúng ta y giáo phụng hành, nhất định thân tâm được mạnh khỏe. Bởi vì tôi không cảm thấy giận quý vị như thế nào, dùng phương pháp gì đối với tôi đều không giận. Tôi rất có tánh cảnh giác, không dễ bị mắc lừa, nổi nóng. Là tự mình thị thòi. Trong Phật Pháp nói, một ngọn lửa sân đốt thiêu cả rừng công đức. Lửa là gì? Khi nổi giận sẽ đốt cháy cả rừng công đức. Ma dương đáng sợ như thế nào cũng không đốt cháy được công đức của mình. Họ liền nghĩ cách khiến ta nổi giận. Nổi giận sẽ đốt cháy chính mình. Quý vị xem, không ai có thể đốt cháy được. Nếu như vĩnh viễn không nổi giận, công đức đó tích lũy không thể tưởng tượng được. Một miệng sân hận liền đốt cháy tất cả công đức. Quý vị nói đáng sợ biết bao. Gặp chuyện không thể nhận, lập tức cảnh giác rằng yêu ma quỷ quái muốn đốt cháy rừng công đức của mình. Tôi không bị mắc lừa đâu. Đối với sức khỏe thân tâm mình mà nói, đây là lợi ích rất lớn. Chúng ta tu tịnh độ là tu ở đây, là sửa đổi tất cả những quan niệm sai lầm, kiến giải sai lầm, tư tưởng sai lầm, hành vi sai lầm. Mà tham sân si mạng nghi, nó ở trong đệ lục ý thức, hình thành căn nguyên độc bệnh trong thân thể chúng ta. Cho nên Đức Phật gọi nó là tam độc. Tam độc tham sân si, thêm vào mạng và nghi gọi là ngũ độc. Ngũ độc ở đâu? Ở trong ý thức. Cho nên nhãn nhĩ tỷ thiệt thân của chúng ta, trong tế bào có độc bệnh. Gặp duyên liên phát bệnh, liên phát tác. Duyên, nộ duyên là oán hận, não nộ phiền. Đây đều là giả, đều không phải thật. Chúng ta gọi là tính tình, tâm trạng, chính là những thứ này. Bên ngoài có mê hoặc, ngoại duyên cũng có năm loại, là tài sắc danh thử thùy. Ba thứ này tập hợp lại, bệnh liền sanh. Cho nên biết rõ tận bệnh từ đầu đến, bất luận bệnh gì cũng không tách rời nguyên tắc này. Đây là nguyên tắc chung. Nếu hiểu thực sự đoạn nhân này, Đức Phật dạy chúng ta cần tu giới định tuệ, tức diệt tham sân si. Như vậy là đoạn tận. Diễn ly ngoại duyên. Tâm trạng không tốt cũng không còn, thân tâm được mạnh khỏe. Hôm qua có một vị đồng tu tặng tôi một cuốn sách, tựa đề là Bí quyết trị bệnh của Hòa Thượng Tịnh Không. Cuốn sách này là giả, không phải thật. Tôi nghe nói ở Đại Lục những thứ kỳ quái này rất nhiều, mượn danh của tôi, nhưng toàn là giả người. Quý vị cầm cuốn sách này thì sao? Cầm được thì hãy đốt nó đi. Tôi giảng kinh thì ngày ngày giảng qua mạng, mọi người đều có thể xem. Còn tôi chưa từng viết những cuốn sách như thiệt. Tôi nói về những nhân bệnh, duyên bệnh và quả báo của bệnh, toàn là những gì Thế Tôn nói trong kinh. Đây không phải là của tôi không có bí quyết. Nhưng tôi rất tin những gì Đức Phật nói. Chúng ta y giáo phụng hành, nhất định thân tâm được mạnh khỏe. Bởi vì tôi không cảm thấy giận quý vị như thế nào, dùng phương pháp gì đối với tôi đều không giận. Tôi rất có tánh cảnh giác, không dễ bị mắc lừa, nổi nóng, là tự mình chỉ phòi. Trong Phật Pháp nói, một ngọn lửa sân đốt thiêu cả rừng công đức. Lửa là gì? Khi nổi giận sẽ đốt cháy cả rừng công đức. Ma dương đáng sợ như thế nào cũng không đốt cháy được công đức của mình. Họ liền nghĩ cách khiến ta nổi giận. Nổi giận sẽ đốt cháy chính mình. Quý vị xem, không ai có thể đốt cháy được. Nếu như vĩnh viễn không nổi giận, công đức đó tích lũy không thể tưởng tượng được. Một miệng sân hận liền đốt cháy tất cả công đức. Quý vị nói đáng sợ biết bao. Gặp chuyện không thể nhận, lập tức cảnh giác rằng yêu ma quỷ quái muốn đốt cháy rừng công đức của mình. Tôi không bị mắc lừa đâu. Đối với sức khỏe thân tâm mình mà nói, đây là lợi ích rất lớn. Chúng ta tu tịnh độ là tu ở đây, là sửa đổi tất cả những quan niệm sai lầm, kiến giải sai lầm, tư tưởng sai lầm, hành vi sai lầm. Nguyên tắc chỉ đạo cao nhất chính là mấy câu này: tất cả pháp vốn tịch tịnh, phi hữu phi vô. Đừng xem là thật, toàn là giả. Tốt nhất là trong tất cả các pháp không khởi tâm, không động niệm, như vậy là thành Phật. Còn khởi tâm động niệm nhưng không phân biệt, không chấp trước, đó là Bồ Tát. Bồ Tát có khởi tâm động niệm, không có phân biệt chấp trước. A-la-hán có khởi tâm động niệm, có phân biệt, không có chấp trước. Không có chấp trước là không có lục đạo. Không có phân biệt, không có khởi tâm động niệm là không có tứ thánh pháp giới. Thật pháp giới là giả, không phải thật. Chúng ta mới thật sự trở về cõi báo của Như Lai, cũng là cõi thật báo trang nghiêm của chính mình. Không có gì khác với Như Lai. Đó mới là nơi tu hành tốt nhất của chúng ta. Trong này không có chướng ngại. thường thân cận chư Phật Bồ Tát. Trên đường Bồ Đề thuận buồm xuôi gió, mỗi niệm trở về Phát Bà Nhược Hải. Phát Bà Nhược Hải chính là thường tịch quang tịnh độ, chính là chân như tự tánh. Cho nên tự nhiên diễn ly si âm, công phu thuần thuộc là tự nhiên. Đối với tất cả pháp, đây gọi là chân công phu. Họ không phân biệt, không chấp trước. Tu gì? Tu tâm thanh tịnh, tu tâm bình đẳng, các căn tịch tịnh. Chúng ta dùng phương pháp gì để tu? Chúng ta dùng một câu Phật hiệu. Cảnh giới hiện tiền, chúng ta khởi tâm động niệm, đừng nghĩ đến ý niệm này là đúng hay là tà hay là sai lầm, đừng nghĩ đến nó. Nghĩ đến nó là sai hoàn toàn, đừng nghĩ đến nó. Chỉ nghĩ đến Phật A Di Đà. Bất luận ý niệm nào khởi lên, tôi đều dùng một câu A Di Đà Phật bao gồm hết tất cả. Hiện trong tâm mình chỉ có Phật A Di Đà, ngoài Phật A Di Đà ra không còn gì nữa. Như vậy là được. Đây là trở về tịnh độ, đây là thành Phật. Quý vị xem pháp môn này đơn giản biết bao, dễ dàng biết bao, ổn định biết bao, và đáng tin cậy biết bao. Nhanh chóng, không có pháp môn nào nhanh chóng hơn. Từ chỗ này mới lãnh hội được một cách sâu sắc lời Đại sư Ấn Quang nói: một phần thành tín được một phần lợi ích, mười phần thành tín được mười phần lợi ích. Ta không có thành tín đối với kinh giáo này, không có thành tín đối với thầy giáo, như vậy chẳng học được gì cả. Dù nói rõ ràng minh bạch đến đâu cũng nghe không hiểu, nghe không lọt vào tai. Từ đây chúng ta hiểu được rằng người bây giờ rất khó học giáo lý thánh hiền. Vì sao vậy? Vì họ không tôn trọng giáo huấn của thánh hiền. Không những họ không tôn trọng giáo huấn thánh hiền, mà đến cha mẹ họ cũng không hiếu thuận. Hiếu thuận cha mẹ là tánh đức. Phụng sự sư trưởng cũng là tánh đức. Mê thất tự tánh, tánh đức biến mất, không còn nữa. Hay nói cách khác, cho dù Phật Bồ Tát đến vậy, Khổng Lão Phu Tử đến vậy, ta cũng không thâm nhập được. Chướng ngại của mình quá nghiêm trọng, ta không tiếp thu được.